sư tinh ca mâu ni phật nam mô bổn sư tinh ca mâu ni phật nam mô bổn sư tinh ca
Thì Trang bảo là giảng cái gì viên giác tiếp, nhưng mà tôi nghĩ là ít người quá, thôi để cái dịp mà sau, dịp khi nào mà Thầy Nhất Trân đi Canada, chứ có thể Thầy Nhất Trân Tết đi Canada, hoặc là trước Tết hoặc là sau Tết, rồi nó thế nào Thầy cũng phải đi Canada. Đi Canada cũng phải thời gian, qua bên đó chùa hội, chùa hè thì bây giờ giảng luôn. Và bây giờ thì nó cũng lắt cắt tắt chắt, tại vì chỉ còn có tuần này tuần sau nữa là tôi lại đi Na Uy rồi. Dạ, qua bên đó. Bên đó bây giờ thầy con không bệnh rất là nặng. Và coi như là thập tử mà bán sinh chứ không phải nhất sinh nữa. Và bên đó họ bảo là căng xe gan. Mà mổ là chết ngay chứ không mổ được. Mà không mổ thì cũng chết. Thành thử là cái khóa nó chưa biết rằng là khóa vui hay khóa buồn á. Bây giờ không có bệnh viện nào ở Na Uy, họ cái bệnh viện chuyên về gan đó, thì bên Na Uy họ cũng từ chối chữa rồi, họ nói chữa không được. Thành ra coi như là chỉ bây giờ chỉ còn chờ nhân duyên thôi, bó tay rồi. Bên đó thì đòi rằng là đem qua miếng nước lớn như Pháp để chữa, mà đem qua đây mà chữa tiền đâu mà chữa, một ngày nằm bệnh viện biết bao nhiêu, còn không xê quy hên xui thôi. Mà phải hợp nữa phải không? Phải máu thì sao? Chứ không phải gan não được đâu. Phải cái máu nó trùng sao nữa. Mà như mà cứ nằm mà chờ nó trả tiền thì bệnh viện cũng chết. Mà vô nằm đó, mà cứ nằm để, mà đâu phải là vô là anh làm liền, con phải xét bệnh mình chứ, anh phải thử lại nhá. Nó đâu có cần biết Na Uy nói cái gì, nó phải làm lại từ đầu, cho nên cho nên cũng phiền toái. Vậy thôi, mà thì đời nó vô thường, nó sinh lão bệnh tử. Thì chính mình đi qua Ấn Độ, mình cũng trải qua cái sinh lão bệnh tử của Đức Phật, phải không? Phật sinh ở Lâm Tỳ Ni, rồi cũng lão ở Vaisali, rồi cũng từ ở Kushinaga, cũng Đức Phật cũng trải qua vậy, cũng sinh lão bệnh và tử, cũng bệnh và tử tại Kushinaga, rồi cũng lão tại Vaisali, rồi cũng sinh tại Lumbini. Thì mấy người đi đều được cái chứng kiến đó. Thì chính vì như thế đó mà mới phải tu, hôm nay mới phải thọ bát quan trai giới. Nếu không có mấy chuyện đó không cần thọ bát quan trai giới. Mục đích của mình người Phật tử thì dĩ nhiên là thọ giới. Cầu huệ cầu phước, mà huệ cũng chỉ có một huệ thôi, mà phước cũng chỉ có một phước thôi. Cho nên đạo Phật nó có một thừa rồi, chỉ có một phước thôi, là phước thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Còn ngoài ra không có phước nào mà còn nằm ở trong vòng sinh lão bệnh tử, nó chưa được gọi là phước. Cho nên chỉ có một phước thôi, và chỉ có một cái trí huệ, là cái trí huệ tìm ra cái phước đó, tức là chứng được cái phước đó, được cái trí tuệ giải thoát. Và cái phước là cái phước được giải thoát, cái trí tuệ là cái trí tuệ chứng được sự giải thoát. Thì chỉ có một huệ một phước, không có nhiều huệ mà cũng không có nhiều phước. Mình tại vì cái tìm cầu cái phước hữu lậu, cho nên cứ quanh quẩn cứ cầu cái phước này, nhưng mà đời nó luôn luôn như vậy, được cái phước này thì nó phải chịu lại một cái họa khác. Không có khi nào mà mình cầu được cái phước thế gian nào mà nó toàn vẹn bao giờ hết. Được cái phước này thì nó phải chịu cái khổ khác. Cũng như bây giờ chẳng hạn, nhìn một cái việc nhỏ, chẳng hạn bây giờ mình có cái nhân duyên, có cái phước đi hành hương, thì ngược lại mình phải chịu những cái cảnh bụi dơ, củi hủi, dơ giấy đủ thứ ở bên cái chỗ đó. Mình phải chịu lại cái giá, cũng phải 3 giờ khuya dậy. Đó. Phải chịu lại hết ạ. Chứ không khi nào có cái chuyện mà cuộc đời này chẳng hạn như mình được cái phước sống lâu, nhưng mà chính vì sống lâu hơn cho nên phải chịu đựng nhiều hơn. Chịu đựng cái tuổi già, chịu đựng cái buồn, chịu đựng cái nghịch cảnh, chịu đựng cái không như ý. Không có bảo đảm cái thọ của mình là đi đôi với lại cái như ý đâu. Đó. Cái thọ của mình với cái không như ý và cái như ý nó không có dính líu gì với nhau hết. Thọ là một chuyện, mà cái thuận duyên, nghịch duyên xảy đến cho cái thọ đó là một chuyện khác. Đó. Mà cũng không bảo đảm là mình thọ là khỏe. Không bảo đảm. Có người bệnh lây lất mà sống lâu. Có người không bệnh gì hết, bệnh cái chết liền. Tôi có người em họ ở bên Hoa Kỳ, mỗi lần tôi qua LA là coi như tài xế của tôi, mạnh khỏe bằng tuổi lộc, người cũng thấp thấp nhỏ nhỏ như vậy, cũng mập mập như vậy, sống độc thân, cũng độc thân. Mà tháng năm vừa rồi, tháng tư vừa rồi tôi qua còn chở tôi đi, thì tôi về đến đây tháng sau là tôi nghe tin báo qua chết rồi, mà chết một cách không bệnh, không tai nạn. Chết rất là nhanh, tức là đi làm về sớm mới đi đánh tennis xong cái tự nhiên nói với mấy đứa bạn là trong người tao nó ớn lạnh. Sao nó ớn lạnh quá à? Tao lấy lạnh trong mình, tao đi về sợ cảm, rồi leo lên xe lái xe về, nhưng mà không bao giờ về tới nhà hết. Rồi trong khi đó nó ở chung với hai vợ chồng với cô em. Hai vợ chồng của em này không thấy người anh đi về thì nghĩ là đi chơi vậy thôi, tại lớn tuổi rồi. Đến 11 giờ đêm cảnh sát tới đập cửa báo tin là chết. Mà cảnh sát báo tin cho hay đó là cảnh sát được người ta gọi, tại thấy một chiếc xe đậu ở một cái lin uyệt răng á, mà làm nghẽn lưu thông, tại vì đậu không có ngay ngắn, làm nghẽn lưu thông trên xa lộ. Thì mấy cái xe đi ngang họ mới gọi điện thoại kêu cảnh sát tới. Cảnh sát tới gõ thấy anh này gục ở trên cái vô lăng đó mà không có trả lời. Cảnh sát nó phải gọi xe cứu cấp tới cậy cái cửa, mang ra chết rồi. Thì cảnh sát nó đem về nhà xác, nó khám nghiệm thì nó nói là nó không biết chắc, nhưng mà nó nói có thể bị tim rồi chết. Nhưng mà nó báo về nhà thì hai vợ chồng cô em kia hôm đó đi làm ra trễ, nó báo không có ai ở nhà hết, nó điện thoại về không có ai ở nhà. 11 giờ đêm cảnh sát nó đến tận nhà, nó đập cửa, nó cho hay là chết hồi 6 giờ. Mấy người bạn nói là rời cái sân tennis hồi 5 giờ rưỡi. Thì cảnh sát báo chết 6 giờ, tức là chết sớm hơn 6 giờ nữa. 6 giờ là cảnh sát phát giác là chết ở trên xe. Vô thường đến độ như vậy, không bệnh không đau hết. Thành thử cái phước của con người chỉ có một cái phước là thoát khỏi cái sinh lão bệnh tử, chứ không phải là cái phước mà lẩn quẩn ở trong cái sinh lão bệnh tử này. Cái phước đó luôn luôn mình phải trả lại một cái giá. Nhưng mà nhiều khi mình không có biết, chẳng hạn mình cầu được giàu, nhưng mà giàu mình với có nhiều cái mối lo của người giàu, nó ví dụ như vậy. Nên mình nghèo mình có cái mối lo của nghèo, mình nghèo thất nghiệp cũng sao, một anh nghèo mà có suy cũng sao, một anh giàu mà nó sập tiệm nó có thể tự tử. Thành ra không hẳn rằng là hễ mình cầu được giàu là mọi cái thuận duyên, mọi cái lợi lạc nó đến với mình, chưa chắc. Mà có khi mình giàu mà mình phải đối diện với nhiều cái nghịch cảnh kinh dị. Rồi mình cầu, mình bất cứ mình cầu cái gì, mình cầu mình có tài đi chăng nữa, không phải là cái người có tài là làm gì được như ý đâu. Người có tài mà không đắc thời nó còn đau khổ hơn là cái người thất tài, vô tài. Cái người vô tài thì an phận, làm cái gì cũng được. Người có tài thì thấy đau khổ. Thành ra bất cứ kể cầu một cái gì đó ở thế gian này, nó đều không có bảo đảm cho mình những cái xung quanh. Chỉ có một cái là cái trí tuệ để giải thoát. Cho nên chính vì vậy khi mình thọ giới, mình thấy nói đi nói lại cũng chỉ nhấn rằng là phát nguyện tu bát quan thế giới để làm gì? Để cho mình và chúng sinh đồng thành Phật đạo. Chỉ có một cái đó thôi. Và Đức Phật cũng không có chơi bịt mắt bắt dê với mình ở trong cái phước và cái họa lần quần nó hoài, mà Đức Phật muốn mình giải thoát hết như Ngài, chứ không có muốn gọi rằng là cứ chìm đắm, lúc thì nổi, lúc thì chìm, lúc thì nổi, lúc thì chìm, cứ ngụp lặn ở trong cái biển cả đó hoài, mà muốn là ra khỏi. Cho nên mình chỉ có một cái pháp duy nhất thôi là giải thoát. Đức Phật lập đi lập lại gì cũng chỉ nói đến cái chuyện giải thoát mà giải thoát đốt ráo. Nhưng mà thôi thường á, thì người mà tín đồ Phật giáo á, ít có để ý tới cái phương diện như vậy, cứ chỉ để ý tới những cái hình thức là cầu những cái phước mà như nãy giờ tôi có đề cập đến, và những cái phước đó không có bao giờ tránh khỏi khổ hết, cho nên cầu hoài à. Cho nên cứ phải cầu hoài à. Cầu được cái này rồi á thì phải cầu tiếp cái khác, là tại vì cầu cái này rồi thì nó vẫn gặp những cái nghịch cảnh xung quanh cái vấn đề đó. Nhưng ở thế gian này luôn luôn phải trả giá. Mình ở thế gian này được ví như một người ở trong nhà trọ, ở nhà trọ thì phải trả tiền phòng. Thì mình ở cái thế gian này á, thì mình phải trả hết bao nhiêu những cái công sức đó của mình, những cái nghiệp nó, những cái khổ nghiệp, những cái tạo tác của ba nghiệp và những cái quả của ba nghiệp tạo tác, mình phải trả những cái giá nói trên để đổi lại. Thế nó cũng y vậy, tại mình có làm chủ, mình có giải thoát, mình bị chi phối bởi người chủ, đây mình bị chi phối bởi cái chủ nghiệp lực của mình. Thế cho nên mình không có thể nào, vì chính vì vậy mới nói cái chữ là không giải thoát. Còn nếu giải thoát là đã tự chủ được, là đã quyết định được, thì không phải trả một cái giá gì nữa hết. Thế cho nên, ví dụ người Phật tử đến trước Đức Phật tu tập hay phát nguyện gì đó, thì dĩ nhiên chỉ có một cái thôi, là phát Bồ Đề Tâm, tức là cầu thành Phật Đạo và cầu độ chúng sinh. Tại vì dĩ nhiên khi mình cầu thành Phật Đạo thì tự nhiên mình phải phát tâm độ chúng sinh, hay là mình phát tâm độ chúng sinh thì mình mới có thể cầu thành Phật Đạo được. Tại vì thói thường mình sở dĩ mà mình cứ lần quần hoài hay mê đắm hoài á dưới con mắt của Đức Phật nhìn á, là bởi vì không phát sinh được cái trí tuệ chứng ngộ được cái thật tướng của các pháp, của các pháp ở trên thế gian này. Bởi vì tại sao mà nói là mình không nhìn thấy được sự thật, tức là chân lý, không thấy được chân lý, không thấy được sự thật, cho nên mới gọi là mê. Không thấy được chân lý thì cái nguyên nhân, cái căn bản sâu xa là do vì vô minh. Mà dĩ nhiên do vì vô minh đó là bởi vì vô minh cho nên vọng nhận có ngã. Cho nên cái chấp ngã nó là căn bản của vô minh. Cho nên vọng nhận tư thân tứ đại này là ngã. Tại do vô minh mới vọng nhận. Vọng nhận là nhận lầm. Và nhận lầm cái ý thức phân biệt bởi cái ngã đó là tâm. Và khi cho đó là thân tâm của mình á, thì tự nhiên thân tâm đó nó phải phân biệt. Tại vì một cái ngã mà nó hoạt động á, thì nó hoạt động cái mạnh nhất, cái căn bản là ý thức. Rồi sau đó nó mới đưa tới khẩu và thân, thân hành và khẩu ngữ. Thế thì cái đầu tiên là cái ý của mình, và cái ý của cái sự ngã chấp, nếu mình quan sát, nếu mình theo dõi nó, thì cái hoạt động của cái ngã đó, cái ý thức của cái ngã đó, nó không có một cái gì ngoài sự phân biệt. Tức là luôn luôn phân biệt nhân ngã, luôn luôn phân biệt thiện ác, tức là nó phát sinh ra hai pháp đối trị với nhau. Tức là luôn luôn nó có sinh, có diệt, có ác, có thiện, và luôn luôn nó khởi cái phân biệt như vậy. Và một cái ngã nào mà cảm thấy mình hiện hữu thì ngã đó nó phải phân biệt mạnh, thì nó cảm thấy là nó hiện hữu. Cho nên một cái ngã nào mà hoạt động đó, tích cực hoạt động, là một cái ngã phân biệt rất nhiều. Nếu mình để ý, ngã nó sẽ nặng lòng thiện ác, nặng lòng thương ghét, nặng lòng vui buồn ghét, phân biệt ghét. Còn cái ngã nào mà chìm lìm mà không có nổi bật, thì những cái ngã đó, cái sự phân biệt nó yếu. Cho nên ở trong một cái đám đông mà mình muốn rằng là mình hiện hữu, mình muốn cái ngã của mình nổi bật, thì mình phải phân biệt cho lớn, cho nhiều. Mình phân biệt cho nhiều, cho nên mình phân biệt thương ghét đậm màu ghê lắm, mình phân biệt oán thân đậm ghê lắm. Mà mình có phân biệt như vậy thì cái ngã của mình nó mới coi vẻ hoạt động, nó mới coi vẻ sống động, linh động, và nó mới coi vẻ nổi bật, mọi người mới chú ý. Cho nên trong một đám đông, người nào nhiều ý kiến nhất, người nào ồn ào nhất là cái người nổi bật nhất. Người nào sách động nhiều nhất, người nào hô hào nhiều nhất, người nào nặng tình phân biệt thương ghét nhiều nhất, thiện ác nhiều nhất, thì người đó mới nổi bật, mới biết cảm thấy là mình hoạt động. Còn nếu không có như vậy thì mình không hoạt động gì hết. Nếu mà mình làm, mình chìm những cái tính phân biệt đó, thì mình chìm lìm à, thì thấy mình im không à. Mà cái ngã nào cũng muốn mình phải nổi bật. Mà muốn nổi bật thì tự dưng cái đầu phân óc phân biệt đó, nó phải phân biệt mạnh ghê lắm. Mà phân biệt càng mạnh thì nó càng không thấy được chân lý. Tại sao vậy? Tại nó đâm ra quá khích. Quá khích nghĩa là cái gì mà thuận với mình thì cái đó là chân lý, và cái gì nghịch với mình cái đó là không phải chân lý. Và cứ thuận với mình là chân lý thì tất nhiên là sai. Tại vì mình đứng theo ngã. Cho nên khi mình đứng theo ngã thì Thiên Chúa và Hồi giáo là chật bẫy hết. Nhưng mà ngược lại, mấy anh Thiên Chúa Hồi giáo đứng theo ngã, cho nên nói Phật giáo là chật bẫy hết. Cho nên mình có đả kích Phật giáo á, mình cũng đừng nên giận, mà mình nghĩ đó cũng chỉ vì anh phân biệt theo cái ngã của anh, theo cái vị trí ngã của anh, theo cái huân tập của ngã của anh, theo cái nghiệp của cái ngã nó đưa đến, tạo nên cái ngã được của anh, cái nghiệp ba nghiệp đó. Cho nên anh cảm thấy cái đó nó là chật. Tại vì anh huân tập những cái pháp kia, cho nên cái pháp này anh thấy nó là chật, không thuận với anh. Cho nên như vậy thì mình thấy mọi cái sự tranh biện ở thế gian này, đạo Phật mới gọi là hí luận, nó không đưa đến một cái chân lý tối thượng nào hết. Mọi sự tranh chấp ở thế gian này không đưa đến một cái cứu cánh là làm cho người ta thấy được chân lý, và làm cho người ta giác ngộ, và làm cho người ta được an vui, và làm cho người ta hiểu biết. Và mình muốn trị một cái kẻ sai trái vô minh kia không bằng cái cách nào khác hơn là khai ngộ cho kẻ đó, là độ kẻ đó. Tại vì kẻ đó khi có trí tuệ thì tự nhiên kẻ đó sẽ dứt bỏ được mọi cái ngã chấp nói trên, và kẻ đó thấy được chân lý. Và khi kẻ đó thấy được chân lý thì cái sự phân biệt nói trên nó không còn hiện hữu, thì kẻ kia không còn ác hại tới mình nữa, và ác hại tới kẻ khác nữa. Và nhờ không ác hại tới mình và kẻ khác, cho nên chính bản thân họ được an lạc. Bởi vậy chỉ có một cách tranh đấu thôi, là khai ngộ. Đức Phật tới trần gian này là để đấu tranh, là tìm sự làm thế nào mà mở bày cái trí tuệ đó cho toàn thể chúng sinh. Đó là cái con đường tranh đấu của Đức Phật. Chỉ có cách đó là lợi mình và lợi người. Còn không có ích gì cho cái sự rằng là hiển bày giữa nhân và ngã, khi mà mọi người đều xử sự cái ngã của mình. Và với cái ngã của mình thì dĩ nhiên bao giờ mình nhìn thấy chân lý được. Chắc chắn như vậy. Tại vì cứ nghịch mình á. Cho nên khi mình nhận định một người, mình bảo người đó tốt. Tại sao? Tại người đó giúp tôi. Người đó giúp tôi đánh đứa kia. Người đó giúp tôi hại đứa kia. Người đó người tốt. Nhưng mà cái người kia thì cho người đó rất là xấu. Tại sao? Tại nó binh cái kia nó hại tôi. Như vậy chân lý của cái kẻ đó là chân lý sự thật. Kẻ đó là kẻ xấu hay kẻ tốt? Rồi một mình thì nhất định nó tốt, người kia nhất định nó xấu. Chính vì vậy mà khởi tranh chấp. Nhưng mà trên chân lý nó là cái gì, tốt hay là xấu? Thì thực sự đối với Đức Phật xấu hết nếu vô minh. Và đối với Đức Phật chỉ có một thiện pháp thôi, nó là trí tuệ. Người nào mở được cái trí tuệ nó trên, người đó mới là người thiện. Còn nếu mà phát sinh từ cái ngã chấp thì đều là ác hết, đều là ác pháp hết. Bởi vì tất cả các pháp nó được sinh ra bởi sự vô minh, ngã chấp. Mà ngã chấp được từ vô minh tạo thành. Cho nên các pháp nói trên đều mang sự vô minh ở trong, được vô minh đẻ ra. Mà vô minh đẻ ra thì làm sao là thiện được? Thì tất nhiên phải là ác. Mà bằng chứng hiển nhiên, ác cho nên tự khổ mình và khổ người. Ác cho nên không giải quyết được vấn đề, tức là làm sao cho tất cả đều được an lành. Ác cho nên tranh chấp hoài hoài mà không bao giờ dứt được. Với Đức Phật, với một cái sự giác ngộ, tức là chẳng hạn như là tại sao mình có thể nói là Phật Pháp thắng tất cả các tôn giáo khác, là ở điểm rằng là tôn giáo nào đưa ra cái giáo lý cũng chỉ nhấn mạnh tới làm sao để phục vụ cái ngã cho mọi người. Và vì mọi người đều suy nghĩ theo cái ngã chấp đó và thấy cái đó nó hợp với ngã của mình và lợi cho ngã của mình, cho nên theo. Và như tôi nói, hễ cứ thuận với ngã mình thì đó là chân lý, đó là chính nghĩa. Nhưng chỉ có một mình Phật Pháp, chỉ có một mình Đức Phật, là Đức Phật có thể khơi mở cho cái người tín đồ của Phật Pháp thấy được cái sai trái của cái ngã chấp nói trên. thấy được cái sai của cái ngã chấp. Ngã chấp đó là chung của mình và của chúng sinh. Mình và chúng sinh đồng một bệnh. Và khi mình thấy cái bệnh chung của mình và chúng sinh, thì tự nhiên mình sẽ khởi cái tâm thương xót cho mình, thì dĩ nhiên thương xót chúng sinh. Tại vì khi mình nhìn thấy cái lỗi của cái ngã đó và cái lỗi, cái ngã của người khác, tức nó chỉ là một cái lỗi chung, cái lỗi của bệnh vô minh ngã chấp. Và khi mình thấy như thế thì mình thấy mình và chúng sinh bình đẳng. Và chính nhờ mình khởi một cái tâm bình đẳng đối với chúng sinh, mà chính cái đó là một cái mầm mống mà mình có thể khởi được từ bi tâm. Còn không thông có khởi được từ bi, tại nhờ cái tâm bình đẳng ở trên. Mà chỉ có một mình Phật Pháp để chỉ cho mình thấy sai trái của cái ngã đó. Và khi mình thấy cái sai trái của cái ngã đó rồi, thì mình thấy mọi cái sự tranh chấp của mình hay mọi cái tư tưởng nào của mình mà nó vướng víu cái mùi vị của cái ngã nói trên, nó đều là vô minh. Và chính vì như thế mình bắt đầu khách quan đối với mình. Mà chính vì khách quan đối với mình á, tức là mới thấy rõ được cái lỗi của mình và của chúng sinh nói chung, thấy được cái bình đẳng giữa mình và chúng sinh. Và cái thấy đó mới bắt đầu là gọi là trí tuệ. Cho nên đó là cái lý do tại sao mà Ngài Huệ Năng nói rằng là thường tư tự kỷ quá, giữ đạo tức tương đương. Tức là thường thường nghĩ tới cái lỗi của mình á, tức là đạo đó. Cái này cũng phải là một cái đạo đức theo lối khổng. Tức là thí dụ nói tôi có cái lỗi này lỗi nọ, mà cái lỗi này là lỗi thấy lỗi căn bản, chứ không phải thấy lỗi để tự hào. Chứ phải nói là mình làm mặt khổng thôi, mình nhận cái lỗi mà cái lỗi này lỗi tôi thôi, mọi người thông cảm. Không phải là một cái thấy lỗi một cách như vậy, mà thấy từ cái căn bản của ba nghiệp của mình và của chúng sinh, là nó từ vô minh mà ra. Và thấy mọi cái phân biệt của mình trong cái đời sống đều chỉ đưa đến một cái kết quả, do phân biệt cho nên đưa đến cái kết quả là sinh tử, tức là đưa đến cái kết quả tạo tác nghiệp vô cùng. Bởi vì thương ghét đậm lắm, thương cũng đậm mà ghét cũng đậm nữa. Mà chính vì thương ghét đậm cho nên thiện cũng dữ mà ác cũng nhiều. Tại ghét đậm chừng nào thì ác hung chừng đấy. Thành ra chính vì như vậy mà mới thiện ác vô cùng. Cho nên nếu mình xem cho kỹ, tại sao có nhiều người rất là từ bi với mình mà lại rất là cực đoan và hung tợn và ác về một kẻ khác. Đó, mình thấy rõ như vậy. Ở trong cái cuộc đời nó như thế. Thế thì chính khi mà thấy cái lỗi của cái ngã, mới thấy rằng là cái ngã đó là cái nguyên nhân tạo cho mình và chúng sinh thành phàm phu, là thành mê. Mê là không thấy được thực tướng của các pháp nó như vậy, cho nên gọi là mê. Mà hễ thấy được, tức là theo như trong kinh Viên Giác mà nói, tức là chi, chi là biết, mà cái chi huyễn là biết như vậy rồi thì ly được, thì ly huyễn, mà ly được thì giác. Tức là khi thấy nó như vậy thường thì bắt đầu lìa nó được, tức là bắt đầu lìa được những cái ngã chấp như vậy, những cái phân biệt của ngã chấp như vậy, là bắt đầu lìa được từ từ. Và nếu lìa được nó từ từ như vậy thì có thể giác được nó, tức là hiểu rõ được nó. Thế thì chính vì khi mà thấy được như vậy á, thì mới có thể lìa được các ngã chấp như vậy. Lìa được các ngã chấp như vậy thì mới có khả năng chứng được cái chân ngã, tức là pháp thân, tức là thành Phật. Mà chính vì có thể chứng được như thế cho nên mới có thể độ sinh được. Tại vì do cái trí tuệ đó nó mà nó mới có thể bảo đảm cho mình cái chuyện rằng là độ sinh mà không nhiễm. Tức là nó phát sinh cho mình một khả năng phòng bệnh. Để chữa bệnh mình phải phòng bệnh. Cho nên để chữa bệnh cho chúng sinh, tức là để độ sinh thì phải phòng, mà phòng đó thì phải thành Phật. Tức là phải giác ngộ đó là phòng bệnh. Tại có giác ngộ rồi mới không có mê nữa, không mê nữa mới độ sinh được. Thì bây giờ mới có thể độ được. Mà hai nữa, chính vì cái ngã của mình, cho nên khi mình khởi tâm, mình luôn luôn khởi tâm lo cho mình, suy nghĩ cho mình, lo cho mình, nó rất là tự động, không cần ai nhắc hết, nó tự động vô cùng. Nhưng mà một khi mình thấy được cái lỗi của mình và lỗi chúng sinh, cái căn bản là vô minh, mình và chúng sinh nó đồng nhau, mà mình nghĩ mình là chúng sinh, chúng sinh là chúng sinh, mình là chúng sinh. Và khi thấy như thế thì cái lo cho chúng sinh, cái lo diệt cái vô minh kia, nó cũng vẫn là một cái rất là tự động, và tự động cho mình và toàn thể chúng sinh. Cho nên chính cái người phát Bồ Đề Tâm, người đó mới khi nào cũng cầu cho ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật Đạo, mới mình và chúng sinh đều thành Phật được. Cho nên tự nhiên bây giờ cái tâm mà lo cho mình và chúng sinh, nó tự động nó khởi. Và khi mà nó tự động nó khởi như vậy thì mới bắt đầu đạt được cái của Bồ Tát Đạo, gọi là vô sở duyên từ bi. Tức là không cần phải duyên vào cái gì nữa mà từ bi vẫn được. Là bởi vì nó rất tự động, cũng như mình tự động lo cho mình vậy. Thì một khi mình thấy mình và chúng sinh bình đẳng, tức là đều có một cái lỗi vô minh, thì tự nhiên lo cho chúng sinh là lo cho mình, mà lo cho mình là lo cho chúng sinh. Cho nên cái lo đó nó tự động nó phát sinh. Mà dính vì vậy nó gọi là vô sở duyên từ bi. Mình biết rằng là chúng sinh duyên từ bi là một cái từ bi mà phàm phu cũng có thể có được. Pháp duyên từ bi là phải hàng thanh văn và duyên giác mới làm được. Hàng thanh văn và duyên giác ngồi nhìn thấy chúng sinh, từ vua chúa cho đến kẻ giàu có, cho đến kẻ đẹp kẻ xấu, thấy đều đáng tội hết, đều khổ hết. Đó là do sức suy nơi pháp mà thấy hết thầy đó đều chịu đắm trong luân hồi, như hồi nãy tôi nói. Chưa chắc thọ đã là không gặp nghịch cảnh, chưa chắc khỏe đã không gặp nghịch cảnh, chưa chắc giàu đã không gặp nghịch cảnh, chưa chắc làm vua đã diệt được hết nghịch cảnh. Mà bây giờ mình đâu có lo bằng tổng thống Tây hiện tại. Cho nên mình thấy rõ rằng là mà ông này ước mơ mong muốn làm tổng thống lắm, bây giờ làm một cú cho biết. Đó. Làm rồi mới biết nó là một cái không phải là thú đau thương mà là danh đau thương. À. Thế thì mình cho nên thanh văn và duyên giác do nơi pháp mà khởi từ bi với chúng sinh. Nhưng Bồ Tát thì vô sở duyên từ bi. Và vô sở duyên từ bi mà phát sinh ra một cái từ bi mà không cần phải duyên với pháp, mà cũng cần phải duyên với chúng sinh, mà có thể khởi được từ bi, là do để phát sinh trí tuệ, thấy được cái lỗi của ngã, thấy mình và chúng sinh bình đẳng. Mình và chúng sinh vì ngã chấp nó mà mê. Và nếu mình và chúng sinh mà diệt được cái ngã chấp đó thì đều là giác, là Phật. Cho nên mình cũng ở nơi mình có thể thành chúng sinh, ở nơi mình có thể thành Phật. Cho nên mới biết Phật và chúng sinh cộng với mình không có sai biệt, đó là một. Đó. Giống như là cái tinh thần của Pháp Hoa Kinh nói vậy, hay là nói đến cái chuyện bảo rằng là chỉ có một thừa thôi, tức là như hồi nãy tôi nói chỉ có một sự giải thoát thôi, tức là một cái trí tuệ, một cái phước thôi, chỉ một cái phước để cầu, đó là phước giải thoát. Chỉ có một cái huệ để cầu là trí huệ chứng được thật tướng. Còn cái huệ nào đáng kể hết, còn có phước nào đáng kể hết. Cho nên người Phật tử khi tu tập thì cứ luôn luôn phát nguyện. Có nhiều người Phật tử, mà kể cả có nhiều người đi tu rồi nữa, đều nói rất là nực cười. Nó bảo mình phát nguyện lớn mà mình làm không được thì sao? Cho nên tốt hơn đừng có phát nguyện, tại phát mà làm không được. Thì phát mà làm không được còn hơn là không phát. Tại vì phát cũng có lúc mình phát, thì ngay cái lúc mình phát tâm đó, thì cái lúc đó nó cũng là một cái nhân. Mình thường thường phát tâm, cái kẻ có phát tâm á, thì cái kẻ đó mới có thể cố gắng thực hiện. Cũng như có nhiều người lý luận rằng là không dám thọ giới đâu, tại vì thọ giới mà giữ không được á, đọa chết. Họ nghĩ rất là đơn giản và buồn cười, thật là đáng thương xót. Bởi vì không thọ giới thì 100% là đọa, còn thọ giới giữ được thì không đọa, mà giữ không được thì cũng đọa, giống như cái anh không thọ vậy. Chứ nếu không Đức Phật lập giới làm chi vậy? Lập giới để thọ thì mệt, mà giữ không được thì đọa, mà anh không thọ thì khỏi đọa. Nếu vậy thì mình thọ làm chi? Thiên hạ không thọ giới cho nên mới đọa lạc lung tung. Vì vậy Đức Phật mới phương tiện lập giới để mình giữ đó, để mình khỏi đọa. Phải hiểu rằng là Đức Phật vì đâu mà thiết lập giới pháp? Vì người ta đọa lạc vô cùng, cho nên phải thiết lập giáo pháp để người ta níu vào giáo pháp. Cũng giống như bây giờ mình lặn hụp ở dưới biển, ta ném cái phao, xong mình suy nghĩ vậy nè, mình nắm cái phao mà nắm không chắc mình chết chìm á, cho nên thôi đừng nắm. Y chang cái anh suy luận như vậy. Sao mà dốt thế? mình bám chứ. Bám được thì sống, mà có hụt tay thì cũng chết, giống như là không bám vậy. Có anh nào không thọ giới mà không đọa đâu. Không thọ giới nó mới đọa. Chính vì vậy Đức Phật phải lập giới, cho nên phải thọ giới, chứ đừng có nói chuyện mà thôi để tôi cố gắng một thời gian cái đã rồi khá khá tôi mới thọ, mà không thọ lấy gì cố gắng. Không thọ thì không thọ thì sẵn sàng ăn nhậu, sẵn sàng hưởng thụ. Mà có thọ thì nó mới có cái tâm cai một chút, mà cai một chút thì nó có một chút thiện, nó vẫn được hơn. Bây giờ mình thọ Đồ Tát giới 58 giới, mình phạm 2 mà mình giữ 56, mình có 56 phần phước, 2 phần đọa. Còn cái anh thọ giới là chắc chắn 58 phần đọa. Còn mình chỉ đọa có 2 mà 56 phần chắc. Cho nên đời sau có phước báo nhưng mà vẫn chịu lại những cái nghiệp nào đó, là do vì giữ giới trọn vẹn. Chứ đâu phải là phạm một cái nó phá hủy hết 57 cái kia đâu. Đâu có. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên chính vì như vậy mà những cái lập luận của cái người mà không có hiểu gì hết nghe rất tức cười. Cho nên có nhiều kẻ xuất gia rồi cũng vậy, cứ nói là mình phát nguyện thành Phật độ chúng sinh mà mình làm không được, thì cứ phát nguyện đi cái đã. Mà cứ phát nguyện thường xuyên đó, thì cái tâm đó nó mới mạnh, nó mới lớn được. Còn không phát nguyện thành Phật thì không bao giờ có ngày thành Phật. Có phát nguyện thành Phật thì có ngày thành Phật. Phát nguyện ít thì lâu mới thành, phát nguyện thường thì mau thành. Chỉ có vậy thôi. Còn không phát nguyện là không bao giờ có ngày thành Phật hết. Mà tu mà không cầu thành Phật thì tu làm chi? Tu mà không cầu giải thoát thì không có chúng gì mới lại bản hoài của Đức Phật hết. Như nãy tôi nói, Đức Phật đến đây đâu có phải để chơi bịt mắt bắt dê với mình. Nói Đức Phật đến đây là cố ý để cho mình được giải thoát. Cho nên cái người căn bản của mình, có rất nhiều người học Phật kỹ càng cho đến khi xuất gia rồi lập luận nghe cũng như vậy, cũng không hiểu gì hết. Và tôi rất là thắc mắc ngạc nhiên là khi xuất gia mà không phát nguyện thành Phật thì xuất gia làm gì kìa. Đây làm lạ. Không hiểu cái vị bổn sư của những người đó khi mà cạo đầu thấy Pháp cứ hỏi quý vị xuất gia đây phát tâm gì không? Thì chắc chắn phải phát nguyện cầu thành Phật đạo chứ. Mà đã đến xuất gia rồi mà còn không phát nguyện, thậm chí cho đến mình thấy thọ Bồ Tát giới này cũng nói ngã đẳng giới chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Thọ giới gì cũng vậy, mình thấy rõ ràng như vậy. Cho nên chẳng hạn thì dụ như đi hành hương đến tất cả những cái Phật tích như vậy, là sau khi tôi giảng cái ý nghĩa tại sao Đức Phật đản sinh. Ý nghĩa đản sinh đó là gì? Thì khi mỗi lần đến cái Phật tích giảng như vậy xong thì tôi bắt mọi người là phải phát nguyện cầu thành Phật độ chúng sinh. Đến mỗi chỗ lạy một lạy là phát Bồ Đề Tâm. Một lạy đứng lên lạy xuống là một lạy cầu thành Phật độ chúng sinh. Lạy thứ nhì đứng dậy cầu thành Phật độ chúng sinh. Ba lạy như vậy đều phải nguyện như vậy. Nhưng nguyện như vậy thì uổng quá. Thì quá uổng. Hay đến chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Nó bảo tại sao Đức Phật nhập Niết Bàn? Niết Bàn nó là có ý gì? Đức Phật trụ ở Niết Bàn mà để độ chúng sinh. Và Đức Phật độ chúng sinh nhưng mà hằng trụ ở Niết Bàn. Đó là nghĩa thường tịch và hằng chiếu. Hay là hằng tịch mà thường chiếu. Cho nên chư Phật từ một mà nói vô lượng pháp, tức là từ một cái tính không, từ cái không đó mà nó thành vô lượng pháp, mà vô lượng pháp nó nhưng mà quy về một, là điều quy về không. Không đó là tịch tĩnh, là Niết Bàn. Mà hiển bày tất cả các pháp, Đức Phật vì phương tiện hiển bày các pháp, mà các pháp đó của Đức Phật đều phát sinh từ sự giác ngộ, từ thật tướng. Cho nên pháp nào cũng là pháp để giải thoát. Cho nên Niết Bàn đó và đản sinh đó, nó hai cái nó đối chọi nhau, nhưng mà cái nghĩa nó giống như vậy. Tùy duyên mà bất biến đấy, bất biến mà tùy duyên. Hay là chẳng hạn như là đến các Phật tích, thì dù khi mình đến cái Bồ Đề Đạo Tràng, đến Bồ Đề Đạo Tràng thì tôi cho hết thầy mọi người thọ Bát Quan Trai Giới tại đó. Và trong ngày thọ Bát Quan Trai Giới, nó có 13 người phát tâm thọ Bồ Tát Giới. Thì thọ Bồ Tát Giới ngay dưới cội cây Bồ Đề. thì mình biết rằng là cái Bồ Đề Đạo Tràng đó là một cái Phật tích quan trọng bậc nhất trong bốn cái động tâm. Tại Lâm Tín Ni Đức Phật đản sinh, Kusinaga Đức Phật Niết Bàn và Sanat là Đức Phật truyền pháp luân. Ba cái đó mà nếu không có cái Buddhaya thì ba cái đó không có thành động tâm gì tí nào hết. Cho nên nhờ có Đức Phật thành đạo ở Buddhaya mà Lumbini, Kusinaga, Misanat mới được thành động tâm. Còn bây giờ mình một người phàm phu mà mình có chết, cái nơi sinh của mình có ăn nhầm gì đâu. Cái nơi mình chết cũng có ăn nhầm gì đâu. Nhưng mà sĩ bây giờ mà thành Phật một cái á, là cái xứ Lào của sĩ nó sẽ thành Phật tích. À. Nhà thương cũng thành, mà cái giường sĩ nằm nó sẽ được bỏ vào bảo tàng viện như cái kim cang tòa của Đức Phật. Đó. Thế thì phải biết rằng là đạo Phật đản sinh, Đức Phật thì đản sinh tại Lâm Tỳ Ni, mà đạo Phật đản sinh ở Buddhaya, ở cội cây Bồ Đề. Cho nên đó là một cái Phật tích quan trọng. Mà Đức Phật thành đạo ở đó, mà mình tới đó mà mình không cầu cái sự thành đạo như Đức Phật thì Đức Phật buồn ấy. Cho nên tới đó phải cầu thành đạo. Rồi hai nữa, tôi cũng có thể nói thẳng á, ví dụ như bây giờ tôi ngồi tôi truyền giới rất nhiều, không kể xiết được, ở mọi nơi, khắp nơi, từ Mỹ, từ bên Na Uy, Đan Mạch hay là Thụy Sĩ, tùm lum tà la cho đến Pháp. Nhưng mà chưa bao giờ tôi truyền giới mà tôi có một cái cảm giác bằng người Buddhaya dưới cái cội cây Bồ Đề. Nhất là cái khi mà Bồ Tát giới mà thỉnh á, mà nói là xin thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng con làm hòa thượng đường đầu. À, thì tôi thấy rằng là mình thỉnh ở đâu Đức Phật còn bận đến được, nhưng mà đây là ngay tại nhà của Ngài rồi. Ngay tại cái cội cây nơi Ngài thành Phật, lúc nào Ngài cũng hiện hữu ở đó hết. Cho nên thỉnh là có ngay. Giống như mình về đến tận nhà vậy. Thỉnh Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm giáo thọ A Xà Lê. Thỉnh Ngài Di Lặc làm Yết Ma A Xà Lê. Thỉnh chư Phật trong mười phương làm tôn chứng sư. Thỉnh chư Bồ Tát trong mười phương làm bạn hữu. Mà mỗi một cái thỉnh như vậy á, tôi cảm thấy khác ở chùa nhiều lắm. Mình cảm thấy mình gần gũi, mà nó có một cái chí thành vô cùng. Nó có một cái gì đó khó nói. Thành thử ra là những cái ý nghĩa của những cái động tâm như vậy, hay là khi mà tôi gặp cô, hình như cô Hạnh Ngọc, đệ tử của Thượng Tọa Như Điền ở bên đó, cô có ra chào tôi và nói chuyện. Là cô ở đó, cô cũng ra, cô lạy ở dưới cội cây đó hoài mỗi ngày, và cô cũng có cầu là xin tôi dạy bảo cô cái điều gì. Thì tôi chỉ có nói cô là cứ mỗi một cái lạy Phật là một sự phát Bồ Đề tâm. Nếu lạy Phật thì nó một ngày 1000 lạy là 1000 nguyện phát Bồ Đề tâm, nó mau trưởng dưỡng. Người nào đến nó rồi thì biết, thì khi đó tu hành hết sức là nhẹ nhõm, yên an, nó an lạc, nó khinh an vô cùng. Đứng từ trên cái tháp nhìn xuống cái phạm vi chung quanh, nó khi thấy chư tăng ngồi rải rác, người thì lễ Phật, người thì tụng kinh trì chú tham thiền, người thì kinh hành. Mà cách đây 11 năm khi tôi đến đó, nó cũng cảnh tượng cũng như vậy, bây giờ nó cũng như vậy. Cái đạo tràng đó là nhất thế giới, phải nói thẳng như vậy. Không có đạo tràng ở chùa nào bằng, mà tu đủ pháp môn, pháp môn vô lượng được tu ở đó, đủ kiểu, đủ hình thức. Mình tới với một cái nhân duyên, với một cái lực tu hành của chư tăng đông đảo như vậy, kể cả Phật tử Hoa Kỳ rất là nhiều ngồi ở đó, ngồi tham thiền cũng như là lễ Phật. Mình thấy cộng với lại cái lực như vậy mà phát tâm ở đó, mà phát nguyện ở đó, nó mạnh hơn với bất cứ chỗ nào. Và lãnh thọ cái giới pháp ở đó cũng vậy. Nên chính vì vậy tới đó thì tôi cho hết cái phái đoàn nó tu bát quan trai giới luôn, tức là thọ bát quan trai hết. Thì cũng còn ngoài đó có 13 người sau khi thọ bát quan trai giới rồi, thọ Bồ Tát giới, tức là trong một ngày mà thọ hai thứ giới, vừa bát quan trai vừa Bồ Tát giới. Thế thì Thế thì chính cái mà người Phật tử phải tâm niệm như vậy, ban đầu cũng có nhiều người sợ mà nói rằng là thọ giới rồi giữ không được làm sao. Và tôi mới cắt nghĩa cho nghe như vậy. Bởi vì không thọ thì đoá chắc chắn. Mà tới với Phật Pháp thì phải có một cái nguyện lực như vậy. Tới với Phật Pháp mà không có cái sức hùng lực, hùng lực ở đây không phải là gì hết, hùng lực ở đây là dõng mãnh phát Bồ Đề Tâm. Người phát Bồ Đề Tâm là người đó thiếu cái lực ở trong Phật Pháp. Mà không có hùng lực thì độ sinh gì nổi. Mà đã độ sinh không nổi thì không sao thành Phật. Mà không sao thành Phật thì là dê mà lại bày đặt đi vô trong đám sư tử. Thì Đức Phật bảo rằng là Phật Pháp cũng như sư tử vậy. Còn mà ngoại đạo hay là chúng sinh thì cũng giống như là ngoại đạo như là chồn sói ấy. Còn chúng sinh thì giống như là dê, hươu ấy. Cho nên phải dõng mãnh, phải có cái lực ấy, thì tự nhiên nó mới có thể thành sư tử được. Tức là phải có cái sức mạnh như vậy. Cái sức mạnh đó ở nơi sự phát tâm, nó là hùng lực. Ở nơi cái trí tuệ, sự hiểu biết, ở nơi cái tâm từ bi, những cái thứ đó nó tạo nên một cái lực mạnh vô cùng. Và có cái lực như vậy đó thì mới đạt được cái phước duy nhất. Và có cái lực như vậy mới đạt được một cái huệ duy nhất. Và còn nếu không thì không bao giờ đạt được cái phước đó hết. Nó không đạt được cái phước đó mà cứ lêu bêu đi nhiễu ở vòng ngoài cái tòa tháp của chư Phật. Không bao giờ ngồi được tòa Như Lai. Không bao giờ vào được nhà Như Lai. Thì làm sao mà giải thoát được. Thì chính vì vậy mà tôi mới khuyên cái cô Hạnh Ngọc là như vậy, là cứ phát tâm như vậy. Và cô cảm ơn tôi rất nhiều, mà cô bảo rằng là uổng quá, xưa nay cô lạy rất nhiều vào đó, mấy tháng nay rồi mà chưa từng phát nguyện, mà không biết. Thì bây giờ tôi nói rồi, cô mới hiểu và cô mới biết. Và cô nguyện rằng là kể từ nay trở đi, cứ một lạy ở dưới gốc cây Bồ Đề đó là một lạy phát Bồ Đề Tâm. Thành ra đến mấy cái chỗ đó thì mình phải thực hiện hết tất cả những cái tinh thần mà Đức Phật đã thị hiện ở nơi đó. Thì như thế nên cái công đức của mình nó mới phát sinh. Nó mới có thể tạo cho mình một cái nhân duyên lớn đối với lại Phật Pháp, đối với Đức Phật. Nhưng mà mình chịu đến những cái chỗ đó. Phần nhiều thì tôi thấy rằng là người Phật tử Việt Nam thì còn yếu một cái chỗ như vậy là khi đi hành hương đó. Ít có nghĩ đến cái thực sự hành hương lắm. Thì hành hương nhưng mà ý thì ý du lịch. Cho nên rằng là chịu khổ một chút chịu không được. Chịu cực một chút chịu không được. Mà hành hương cũng giống như rằng là mình thức khuya dậy sớm chịu cực quá chừng. Mấy hôm nay có người mới nói người ta đi bộ một ngày mấy chục km. Ngày đầu thấy thích, mấy ngày sau ớn qua rồi. Nhưng mà họ còn phải chịu như vậy đó, để họ đổi lấy cái đời sống thôi. Còn đây mình chịu như vậy là sướng quá. Ngồi xe không à, ăn ngủ gì cũng vậy, chỉ có những cái cảnh xung quanh nó hơi cực. Mà rên mà chịu không nổi. Mà thói thường đó, nếu mà cái hành hương mà nó tác động mình nhiều đó, thì những cái giá mình phải trả kia đó, Mình coi như pha. Cũng giống để mình lãnh cái đồng lương kia, mình sự đi bộ của mình chịu được, mình coi như pha. Mà chứng tỏ rằng là mình cứ đánh giá cái đó thì mình sẽ hiểu là chứng tỏ cái tâm hành hương còn yếu kém. Còn ví phòng phải chịu cực 10 như vậy, mình vẫn thấy đó là một kỳ công. Và mình vẫn thấy rằng thực sự mình thấy như vậy là càng khổ chừng nào á, mình thấy công đức nó mới lớn, mình thấy phước nó mới nhiều. Còn sướng quá nó mất công đức. Thiên mà. Bây giờ thử mà mình mướn có người tới cõng mình, cõng đến tận chỗ đó, xong rồi mình đứng đó thôi, mình ngồi đó có người lạy, mà mỗi lần lạy cái bảo là cái này là diệu hòa lạy rồi, cái này là tâm hương lạy rồi. Và mình mướn người lạy cho mình thì mình không công đức gì nữa. Mà phải chính mình chứ. Mà phải chính mình. Cho nên người Phật tử Việt Nam hay còn yếu kém những cái chỗ như vậy lắm. Rồi khi đến nơi cũng phải chứ không có được chuẩn bị chu đáo. Đến nơi rồi thì mạnh ai nấy chỉ có cầu gia đạo, mới lại cầu hôm nay cho thằng út hay con út gì dựng vợ cả chồng cho nó êm đẹp, hay là cho đất ơi. Đức Phật nghĩ giật mình, Đức Phật bảo mình tu hành cầu thành đạo để mà độ chúng sinh chứ đâu để làm mai mối. Với lại trời đất, chuyện thi tú tài thì dính gì tới mình? Đối với Đức Phật, anh ra đến với Đức Phật là cầu vậy, chỉ cầu một cái, cầu thành Phật. Tại vì thành Phật là không có sinh lão bệnh tử nữa, cái đó là cầu cho hết bệnh, cái đó là cầu cho hết chết, cầu cho hết già, cầu cho hết sinh. Vô sinh thì các pháp nó cũng đều vô sinh nữa hết, các pháp không sinh nữa là an, là siêu. Thành ra cầu cái đó là cầu tổng hết rồi còn gì nữa. Tại sao cầu cái vụn vặt? Tại sao đến được cái kho báu mà ngọc không lấy, mà chỉ lấy vài ba cái đồ bạc với đồ vàng? Giống y vậy à? Cho nên khi đến đó là tôi phải nhắc nhở mọi người là phải phát Bồ Đề Tâm, không cầu gì hết, cầu thành Phật, độ chúng sinh. Phải cầu như vậy thì như vậy nó mới đúng là đại thừa đệ tử. Như vậy nó mới gọi rằng là sư tử con.